A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày tịnh lạc. Lời đầu tiên thay lời ban tổ chức kính nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tu học một ngày thật sự đạt được hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, giờ này là giờ theo cái quy định là giờ tham vấn Phật pháp. MC lại yêu cầu tôi với các vị thì nó hơi bị ngược ha. Đúng ra MC phải nói là giờ này là giờ tham vấn Phật pháp. Toàn thể quý hành giả khóa tu, chúng ta có chuẩn bị những câu hỏi gì để thưa hỏi với sư phụ hay không? Và giờ này chúng ta bắt đầu. Và MC sẽ hỗ trợ tôi là coi là các vị này có câu hỏi hay không, rồi đưa em micro rồi nhờ các vị đâu tham vấn, chứ không phải là về đặt vấn đề. Tôi nói tôi là đang lắng nghe các vị hỏi thôi. Tôi nói để các vị hiểu rằng là chương trình tham vấn Phật pháp là tôi nghe các vị hỏi để tôi đáp, cho nên cái chủ động là các vị chứ không phải là tôi. Cái này ban điều hành MC với các vị chủ động làm, tôi là người chỉ tham gia thôi, thì chỉ trả lời. Và cái chương trình này theo các khóa tu, nhất là những khóa tu 10 ngày đó, là ta dành cho buổi tối. Xong từ khuya cho đến một ngày các vị hành giả ứng dụng như thế nào đó, rồi buổi tối mới tham vấn với các vị trưởng ban tổ chức để người ta sẽ trả lời. Trong cái quá trình một ngày tu đó, lúc hành thiền đó, tâm trạng đó, cảm xúc đó, những cái bế tắc đó như thế nào, và phải được trưởng ban tổ chức đó họ khai thông. Trách nhiệm cái người lãnh đạo cho khóa tu rất là quan trọng các vị, tại vì những cái người đó không phải là chuyên môn, không có trải nghiệm thì không thể nào giải quyết các vấn đề cho những người tham gia tu tập được hết á. Họ đặt ra cái chương trình tu như vậy là một cái bài pháp thử và rất là nặng so với những người tham gia. Các vị thử nghĩ các vị bình thường như thế này, các vị tham gia mỗi ngày ngồi cộng lại là 10 tiếng, chưa nói những cái thời gian khác. Và dường như các vị không còn nhiều thời gian để mà sinh hoạt khác hay là lén nghe điện thoại gì đâu. Những cái thời gian người ta rất là xích sao vậy, để người ta buộc các vị vào trong quy định và buộc các vị vào trong mục đích tu á, để các vị không còn lăng xăng nữa, không còn nghĩ ngợi đến cái gì nữa, và nói chung là chỉ chuẩn bị trạng thái là sẵn sàng để cho cái việc tu học thôi. Tức là những cái chương trình như vậy nó sẽ thúc các vị. Cho nên những người không quen khóa tu á, đa phần là về tham gia những chương trình đó 1, 2, 3 ngày đầu là muốn bỏ cuộc. Hầu như đa phần những người mà không quen đó, 3 ngày đầu là bỏ cuộc. Nó khó chịu quá, với cái thói quen của con người mình nó chống lại những cái việc mình ép nó đó. Cho nên các vị biết là việc tu tập là cái việc mà mình chỉnh đốn lại mình và đi ngược lại với thói quen thông thường. Cho nên có rất là nhiều thứ để các vị nhận ra được chính mình. Chứ khóa tu một ngày thì cũng tốt đó, nhưng mà chưa đủ sức với các vị đâu. Giống như mài cây lấy lửa, thay vì mài 100 cái mà khóa tu ngày mới mài có 10 mấy cái. Mới ấm ấm thôi, chưa tới đâu đâu. Mỗi ngày á, là mài cả 10 cái như vậy, 10 ngày mài 100 cái thì có khả năng nó tới đó. Nó tới một mức độ chúng ta quy định. Cho nên cái việc mà tu học của các vị á, đúng ra những cái buổi tham vấn như thế này là từ sáng đến giờ các vị đã trải qua những thời khóa tu học, thính pháp, chiêm nghiệm đồ mọi thứ đó, thì các vị sẽ bắt đầu thưa hỏi lại với tôi. Thì tôi là người cuối cùng để mà tổng hợp hết câu hỏi của các vị rồi trả lời, nó giống như cái khóa tu đầu tiên vậy đó. Thì đó mới là giờ tham vấn Phật pháp. Vậy thì bây giờ tôi hỏi các vị ở trong hội trường của chúng ta, có ai muốn thưa hỏi điều gì trong cái ngày tu hôm nay không? Thì thầy mời các vị. Có ai thưa hỏi việc gì không? Hôm nay tu tới đâu? Như thế nào? Không ai hỏi gì hết. Tới nơi hết hỏi gì nữa?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con bạch sư phụ, hồi sáng con có học cái bài thừa pháp của ni sư Hằng Liên có dạy con cái ba cái tâm á, thì hôm nay chiều nay con xin sư phụ giảng cho nó rõ để con hiểu hơn con học. Thì có ba cái tâm là tâm tổn thương, tâm sấm sét với tâm kiên định. Tâm kim cương. Dạ mà hả con mới vừa biết ba cái tâm này thì con muốn sư phụ giảng sâu hơn cái tâm tổn thương rồi cái tâm sấm sét á, thì mình ứng dụng mình hành trì rồi cuối cùng là cái tâm kim cương á, thì là cái tâm mình giống như mình kiên định, mình quyết để mình thực hành cho nó đến nơi đến chốn. Còn cái tâm tổn thương với tâm sấm sét á là con cũng nó hơi mơ hồ một chút á, cho nên con xin sư phụ hoan hỷ chỉ dẫn cho chúng con biết rõ hơn hai cái tâm này. Con xin cảm ơn sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cái này hơi lộn tiệm mà nó. Cái này do ni sư tự đặt ra cho cái chương trình của mình. Có những cái quy định như thế nào về từ ngữ mà ni sư dùng. Cho nên không phải là đây là thuật ngữ chung của Phật giáo. Vì vậy cái ý của cái người truyền đạt cho các vị á, là họ tự đưa ra cho chương trình tu học của họ đó. Thì đúng ra cái này các vị hỏi với ni sư nó chính xác hơn. Tại vì á, khi một giảng sư khác không thể trả lời những cái mà của giảng sư nọ đặt ra. Ví dụ như mỗi một cái chương trình tu người ta sẽ có đặt những cái từ ngữ, những cái tiêu chuẩn khác nhau. Ví dụ bây giờ từ ngữ là ngũ uẩn, tứ đế, bát chánh đạo gì đó là những từ chung. Còn những cái từ ngữ mà do sáng tạo của các vị cho các chương trình tu học khác nhau thì cái việc đó là nó tùy vào cái chủ quan của người đặt ra chương trình đó. Thành ra cái việc này riêng tôi thì cũng không có hiểu cái mục đích của ni sư cho cái chương trình tu cho lắm. Nếu tôi ngồi nghe cái bài giảng từ đầu tới cuối thì tôi sẽ hiểu cái mục đích của ni sư. Bởi vì những cái này không phải là cái từ chung, mà cái từ đó rất là chủ ý riêng của những người chủ giảng. Thành ra cái việc này tôi không trả lời được. Ví dụ như ta đặt ra cho tình huống nào mà ta dùng một cái từ ngữ gì chuyên môn á, mỗi một cái tổ chức nó có cái từ chuyên môn của nơi đó. Thì đây á, chúng ta lắng nghe đúng ra suốt thời thuyết pháp á, thì chúng ta sẽ hiểu được cái như thế nào là tâm tổn thương, thế nào là tâm sấm sét, thế nào là tâm kim cương. Cái đó tôi nghĩ có khả năng là ni sư đặt ra những cái trạng thái tâm của mình trong những tình huống á, và cảm xúc của mình về điều đó đó. Rồi làm sao để mà kiểm soát được những cái trạng thái cảm xúc, những tình huống đó, thì ni sư đặt ra những cái từ ngữ như vậy. Cho nên là các vị cần để ý cái điều này hơn. Ví dụ như bây giờ qua cái quá trình các vị ứng dụng cái điều gì đó với cái trạng thái tâm các vị diễn biến như thế nào các vị nêu. Hay là chương trình tu học của mình đây tôi đặt ra cho các vị cái thời trì chú các vị có vấn đề gì cần hỏi các vị nêu. Cái thời hành thiền các vị có gì đó các vị nêu. Cái thời thiền âm nhạc đó thì có gì các vị nêu. Thì những cái đó tôi giải quyết cho các vị được. Còn những cái từ ngữ riêng của mỗi người mình không có nắm được á, thì mình sẽ có thể mình giảng sai. Sai không phải là sai cái gì mà cái ý mọi người phải tự hiểu. Tôi không thể tôi nói thế cái ý của ni sư được. Còn cái từ ngữ chung thì tôi nói được. Ví dụ như Phật học thì đưa ra những cái thuật ngữ gì đó. Tam quy ngũ giới, bát chánh đạo, giác ngộ, niết bàn, giải thoát gì đó. Hay là những cái từ ngữ gì đó. Nó thuộc về cái từ chung. Thì cái đó là tất cả các giảng sư đều có thể thay nhau nói được. Tùy cái sự nghiên cứu của mỗi người và thẩm thấu của mỗi người thì có cái cách trả lời khác nhau về chung một vấn đề. Còn các cái từ ngữ tự đặt của mỗi người thì cái đó là ai đặt nấy hiểu. Cái này chắc các vị gặp ni sư Hằng Liên hỏi sẽ hiểu hơn về chuyện đó. Tôi xin lỗi là cái việc này tôi không thể nói làm bàn theo cái chủ ý riêng của người khác được. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ á, các vị không hỏi tôi tự nói. Xin thưa với các vị, đây là một vấn đề để chúng ta suy gẫm về Phật Pháp. cùng là Phật pháp nhưng mà nhiều người giảng mỗi cách khác nhau. Cho nên các vị học từ ban đầu thì khi chúng ta mới đến với Phật pháp, chúng ta học rất là dễ hiểu. Nhưng mà chúng ta học lâu hoặc chúng ta học với nhiều người á, thì chúng ta trở nên khó hiểu một vấn đề. Khó hiểu ở đây là các vấn đề được triển khai quá nhiều. Có một lần tôi ngồi nghe một vị thầy giảng về Bát Quan Trai. Thì trong tám giới của Bát Quan Trai là giới đầu cũng là giới không sát sanh. Thì mới ban đầu vị này nói không sát sanh, vì sát sanh là có quả báo, có này kia, có nhân quả vậy đó. Rồi bắt đầu đến cấp độ khác, cái vị nói là sát sanh càng nhiều càng tốt. Thì lúc này các vị này mới đưa cái ý thiền ra, mới dùng cái câu là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Tức là gặp Phật giết Phật, gặp ma sát ma. Rồi vị này mới bắt đầu ẩn ý đưa ra là sát sanh ở đây là giết các vọng tưởng của mình thì càng nhiều càng tốt, thế này thế kia như vậy. Và đây là một điều mà các vị lạm dùng. Tôi thấy nó sẽ không phù hợp cho một cái chương trình tu khi đối tượng là đang tu thọ Bát Quan Trai, chứ không phải là những người đang tu thiền hay là đang được chúng ta dẫn dắt cho cái mục đích giác ngộ về phương pháp thiền. Vậy thì ở mức độ Bát Quan Trai, chúng ta dừng lại ở những người cư sĩ nguyện sống một ngày một đêm bằng tám giới của mình. Như vậy thì chúng ta phải biết điểm dừng trong cái việc giảng dạy. Cho nên khi mà giảng dạy như vậy rồi, cái người nghe sẽ không biết điều gì luôn. Đó là không hiểu cái từ sát sanh đó là nghĩa gì luôn. Hiểu nghĩa này nó cũng đúng mà nghĩa kia cũng đúng, mà hiểu nghĩa này á nó sai mà hiểu nghĩa kia nó cũng sai. Vì vậy có những điểm mà chúng ta phải biết chỗ dừng khi chúng ta nói. Cho nên có những người đặt ra là Phật pháp mỗi thầy nói mỗi kiểu rồi giờ biết tu theo ông nào. Bây giờ thì lại có cái quan điểm đó. Khi mà người ta nghe pháp nhiều, người ta trở nên bị loạn đi. Tức là các vị giảng pháp khác nhau, rồi phân tích khác nhau, và không có giải thích cặn kẽ, và không có điểm dừng cho nó phù hợp với đối tượng cần nghe. Chính vì chỗ đó đã làm cho người nghe pháp càng ngày càng bị rối và không biết chỗ tu tập như thế nào. Đây là cái điểm chúng ta cần suy nghĩ cho cặn kẽ để chúng ta đưa giáo pháp ra cho mọi người ứng dụng phù hợp. Và khi chúng ta mở rộng bất cứ một vấn đề gì, chúng ta có cái điểm dừng hay là có cái ngoặc để cho người ta hiểu cái ý mình, vì sao mình nói điều này. Còn mình làm luôn tuồng như vậy, biết gì mình nói nấy thì rất là nguy hiểm. Phật pháp không phải là chúng ta biết gì nói nấy. Đức Hòa Thượng Thích Trí Quảng đã từng dạy tôi là con nên nói những gì chúng sinh cần, chứ không phải là con nói những gì con biết. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những điều chúng ta biết nó vô vàn thứ, nhưng mà cái biết đó có phù hợp với nhu cầu cái người cần hay không. Cho nên cốt tủy của Phật pháp hay là chánh pháp, nó phải đủ hai cái nghĩa: khế lý và khế cơ. Khế lý là phù hợp với giáo lý, với chân lý, với những lời Phật thuyết, hay là phản ánh đúng với cái tạng pháp bảo mà Đức Phật đã dạy, bao gồm kinh luật luận và các hệ quan điểm, tư tưởng tiểu thừa, đại thừa, nguyên thủy, vân vân. Còn khế cơ là tùy đối tượng trình độ căn cơ của mọi người để mà tiếp nhận Phật pháp. Cho nên nếu không có một cái suy nghĩ cặn kẽ và hiểu được cái đối tượng nghe pháp cho nó phù hợp, thì dù chúng ta nói có đúng với Phật pháp vẫn là sai. Bởi vì đúng với Phật pháp mà không đúng với đối tượng nghe thì cái đó phản tác dụng, và cái đó vẫn chưa phải là cái nghĩa chân lý của Phật pháp. Và làm sao chúng ta hiểu được cái nghĩa là mỗi thầy nói mỗi kiểu, nhưng mà mỗi kiểu đó như thế nào, mỗi kiểu đó là sai lạc, hay là mỗi kiểu đó vì đối tượng nghe pháp, hay là vì phương tiện để giúp cho người ta hiểu được Phật pháp như thế nào. Để tránh đi những sự nhầm lẫn mà khi chúng ta bị hoang mang bởi cùng một vấn đề mà thầy này nói như thế này, thầy kia nói như thế kia, cô này nói như thế này, cô kia nói như thế kia. Nghe gần như mâu thuẫn, nhưng thật sự rằng cái đó có mâu thuẫn hay không? Thì tôi xin chia sẻ với các vị cái bài nói chuyện chiều nay để chúng ta cùng suy gẫm cho cái vấn đề học Phật Pháp của mình để ổn định hơn. Và đồng thời cũng như là giải thích những lời chia sẻ của Ni Sư Hằng Liên mà do Ni Sư đặt ra. Rồi các vị hỏi lại với tôi, thì đôi khi tôi sợ hiểu sai cái ý của những người có chủ định đó, bởi vì cái đó không phải là từ ngữ chung. Vậy thì giải quyết vấn đề này như thế nào? Chúng ta cùng chia sẻ cái bài giảng là Phật Pháp mỗi vị nói mỗi kiểu thì hiểu thế nào? A Di Đà Phật. Đây là một vấn đề mà tôi chia sẻ với các vị để các vị sẽ cảm thấy an tâm hơn, bớt phần hoang mang hơn khi chúng ta nghe Pháp. Bây giờ trên mạng quá nhiều các vị giảng, thậm chí không riêng gì tu sĩ mà rất nhiều cư sĩ cũng giảng Phật Pháp. Và vậy thì làm sao các vị có thể chọn lựa được pháp nào để các vị ứng dụng hành trì, và cái nào lấy làm chuẩn mực cho cái việc học Phật Pháp của chúng ta? Cho nên chủ đề mà tôi chia sẻ với các vị nó cũng xuất phát từ sự phản ánh của nhiều người. Bây giờ các thầy giảng pháp mâu thuẫn nhau quá, người này nói thế này, người kia nói thế kia, giảng pháp kiểu này kiểu kia rồi á, hiểu như thế nào cho đúng? Và dường như vị thầy nào nói cũng có lý, nếu dựa vào cái có lý thì thầy nào nói cũng có lý hết đó. Hay là có những vị cư sĩ mà người ta nghiên cứu Phật Pháp, người ta nói cũng có lý. Hôm nay trong cái thời hiện đại, chúng ta cần tư duy sâu sắc một điều để các vị nên nhớ. Phật Pháp không bao giờ là có một Pháp. Phật Pháp mà có một Pháp thì không thể độ được chúng sinh. Bởi vì chúng sinh có vô số trình độ căn cơ khác nhau. Vì vậy, Phật Pháp phải nhiều phương tiện lắm, hay chúng ta gọi là quyền xảo phương tiện, thì mới có thể độ được đời. Người xưa có một câu là chúng sinh đa bệnh, hiểu sao? Phật Pháp đa phương. Tức là mang cái nghĩa thí dụ là chúng sinh có nhiều bệnh khác nhau, thì Phật Pháp cũng có nhiều cái phương thuốc để chữa trị. Giống như thầy thuốc không thể nào dùng một món thuốc để trị cho tất cả các bệnh nhân. Cho nên thuốc nào mà nói là trị bá bệnh, phải nói là chúng ta hoài nghi. Không có thuốc nào trị bá bệnh hết á. Ai mà càng giới thiệu là thuốc này là sẽ bá bệnh, là trị được tất cả, càng tất cả chừng nào thì thuốc đó càng dễ dỗm chừng đó. Ai mà ôm đồm nhiều chừng nào là càng dỗm chừng đó. Cho nên các vị thấy học mà ngành y á, học đa khoa là ban đầu, nhưng mà muốn trở thành những cái bác sĩ giỏi chuyên môn thì học chuyên khoa phải gấp đôi thời gian như vậy. Ví dụ học đa khoa là 4 năm, 7 năm, 5 năm gì đó. Nhưng mà học chuyên khoa thì phải thêm với thời gian từ 3 đến 4 năm như vậy nữa mới trở thành một bác sĩ chuyên khoa. Như vậy bác sĩ đa khoa chỉ là bước đầu. Bác sĩ chuyên khoa là những dạng mà nâng cao về trình độ chuyên môn của mình. Giảng sư cũng vậy, giảng sư quần chúng rất dễ, nhưng mà giảng sư chuyên môn thì rất khó. Và giảng sư quần chúng thì đa phần người ta dễ tiếp nhận, còn giảng sư chuyên môn thì không phải nhiều người tiếp nhận. Giống như chúng ta khi càng lên trên đỉnh thì càng ít dần, càng nhỏ dần. Cho nên cái gì ở dưới nền, dưới chân thì rất là lớn. Cũng vậy, những cái gì cơ bản ban đầu thì nó sẽ nhiều người tham gia hưởng ứng, nhưng mà càng lên cao hay là càng nâng cao thì càng ít dần người theo. Vậy thì Phật Pháp cũng vậy. Từ một cái nền tảng rồi á, từng bước người ta từng nâng dần cho việc học của chúng ta. Cũng giống như Phật học, bước đầu vào học sơ cấp, chúng ta cũng học tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ uẩn. Lên trung cấp cũng tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ uẩn. Lên cao đẳng đại học cũng tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ uẩn. Thạc sĩ, tiến sĩ cũng từ đó. Từ đó của tiến sĩ nó khác, nhưng mà trên cái gốc của nó thì không có vấn đề gì khác. Nhưng mà những cái gì liên quan đến nó thuộc về nghiên cứu, và sâu hơn là ứng dụng trải nghiệm. Cho nên các vị biết, Phật pháp là cùng một từ, nhưng mà mỗi một thầy giảng mỗi cách là có nhiều lý do. Có những vị tùy tiện để nói thì đó là một vấn đề khác. Nhưng mà có những vị vì quán sát đối tượng căn cơ trình độ mà nói là một vấn đề có trí tuệ. Ví dụ tôi từng nói với các vị, một người đói sắp chết đến đây thì chánh pháp của họ là gì? Cái này các vị thuộc lòng đúng không? Cái này là gói mì hay là bát cơm, đó là chân lý, là chánh pháp của họ. Chứ còn lúc đó tứ đế ngũ vững gì đó bát chánh đạo vứt đi, không có tác dụng với họ. Như vậy lúc đó ai đem cái gói mì ra cho họ, đó là chánh pháp đó, là chân lý đó. Chứ lúc đó không thể nào mà đem các học thuyết cao siêu, nó là như vậy. Cho nên từ rất lâu tôi có chia sẻ với các vị câu chuyện về hạt đậu biết nhảy. Đây là câu chuyện mà chúng ta nói lên cái vấn đề giáo pháp phương tiện và biết ứng dụng phù hợp với trình độ căn cơ, nó sẽ trở nên sáng giá. Câu chuyện hạt đậu biết nhảy của một bà già, gần như là những người này tu theo mật tông của Tây Tạng. Thì khi mà bà này bà hành trì một câu thần chú bị sai, nhưng mà do lòng tin của bà về câu thần chú này được một ai đó truyền cho bà, thì bà giữ bà hành trì, bà trì miên mật, là bà trì mỗi một lần bà trì xong là bà lấy cái hạt đậu bà bỏ qua, và cái số lượng đậu bà đã đếm rồi trong cái chén đó, thì bà trì sao mà hết cái chén đậu đó coi như là đủ. Thay vì giống như mình lần chuỗi đó, mình lần chuỗi như 108 hạt thì mình lần tới cái này là mình đã biết là 108 biến nhiều vậy. Thì cái chén đậu đó bà mặc định cho bà 1000 câu hay là 2000 câu, 3000 câu gì đó trong một cái chén đậu đó, thì bà đã đếm đủ cái số lượng, cho nên bà cứ mỗi lần bà trì cái là bà bốc hạt đậu bên chén đầy đó, bà bỏ qua bên chén không. Bà bỏ chừng nào hết cái chén đậu đó thì xong giờ hành trì của bà. Bà trì đến một thời gian mà tâm của bà nó khối lại, nó có cái sức định và nó có năng lực đến độ mà sau đó bà trì á, hạt đậu từ chén bên đây nhảy qua chén kia. Tức là mỗi một lần bà hành trì xong là cái hạt đậu nhảy qua chén bên kia, bà không cần bốc nữa các vị. Hành trì đến một mức độ mà nó có cái năng lực của thần chú ghê gớm như vậy. Thì có một vị lạc ma của Tây Tạng đó, khi mà đi qua vùng đó, thì vị này phải nói là tu cũng có cái sức tâm linh cao á, mới có thể nhìn được cái hào quang từ cái ngôi nhà của cái bà lão đó. Thì vị này trên cái đoạn đường đi hành cước đi ngang qua, ở trong một cái ngôi nhà như vậy, nó có cái ánh sáng nó phát ra, mà ánh sáng của trí tuệ, của năng lực tu hành á, nó rất là đặc thù, mà những vị phải có là nhãn quan siêu việt lắm mới có thể nhận ra được. Thì vị này mới nhận ra được rằng ngôi nhà này tại sao mà có một ánh sáng nó đặc thù như vậy, ánh sáng của những cái bậc gần như là chân tu đắc đạo. Cho nên vị này mới tò mò đi vào. Thì khi đi vào đó, thì trong một cái ngôi nhà này thì thấy có chỉ có một bà già thôi. Thì vị này mới hỏi là hằng ngày bà tu tập như thế nào mà tôi thấy cái nhà bà phát sáng lạ kỳ á. Thì bà này mới đem cái pháp hành trì của mình ra và đọc cái câu thần chú đó cho cái vị lạc ma này nghe, là tôi đã từng hành trì như vậy như vậy. Thì vị lạc ma này có ăn có học bài bản và tu tập bài bản, cho nên là nghe ra biết cái bà này trì sai, tức là nó có mấy từ sai ở trong cái câu thần chú đó. Thì vị lạc ma này mới chỉnh cái bà này, mới nói là bà nên lặp lại, bởi vì câu chú này đã sai rồi. Thì bà lão bà rất là buồn, bà buồn vì bà cảm thấy bà trì sai đó, biết bao năm bà dụng công cho cái việc mà bà cảm nhận sai lầm, cho nên bà trì lại, mà bà trì lại trong một cái tâm thức là buồn bã và không an. Thì vị lạc ma này nói xong rồi đi ra khỏi căn nhà, thì sau đó nhìn lại thì hào quang tắt mất tiêu. Thì vị lạc ma hối hận là biết mình dạy đúng nhưng mà làm cho cái tâm vị này sanh hoài nghi và phiền não, thành ra là cái hào quang mất rồi. Vị lạc ma mới quay trở lại, đúng là vị này có tâm thiệt và đủ trí tuệ thiệt. Ban đầu thì nghĩ là chỉnh cho nó tốt hơn, nhưng mà sau đó rồi thấy phản tác dụng, thì vị lạc ma quay trở lại gặp bà lão. Thì vị lạc ma mới nói rằng là hồi nãy tôi nói với bà là tôi thử tâm bà thôi, Chứ cái câu hành trì của bà là hành trì đúng rồi đó. Bà cứ giữ như vậy mà hành trì. Câu hồi nãy là tôi nói với bà là tôi chỉ thử thật bà thôi. Thì vì Lạt Ma nói xong rồi là rời nơi đó, thì nhìn lại căn nhà phát sáng trở lại. Đây là câu chuyện mà tôi đọc, tôi cảm thấy nó có cái lý do để chúng ta có thể là đặt niềm tin và lý giải một vấn đề. Ở chỗ là người ta hành trì sai nhưng mà cái tâm người ta không có sai. Tức là cái tâm thuần tí tin vào cái điều đó như vậy, và cái lực của người ta đã tập trung hết vào cái câu đó rồi. Cho nên là khi mà cái tâm nó đã đủ cái định, nó có lực thì nó phát sáng và hạt đậu nó nhảy ra. Cho nên là khi bà này bà trở trì lại cái câu đúng nhưng mà hạt đậu không nhảy. Sau khi mà vị Lạt Ma này chỉ rồi đi rồi trì lại đúng nhưng mà hạt đậu nó không nhảy, và nhà cũng không còn phát sáng giống như trước kia. Vậy thì các vị thấy rằng chánh pháp ở chỗ nào? Cái chân lý chỉ là một, nhưng mà khi ra ngôn ngữ phương tiện thì nó vô số. Cho nên không nắm được cái cốt lõi chỗ này thì đôi khi chúng ta bị ngôn ngữ mọi thứ nó cột trói, và nó làm chúng ta tu tập không có hạnh phúc và an lạc. Trở lại vấn đề, để được thăng hoa trên con đường tu tập thì chúng ta cần phải hiểu giáo pháp. Là có những vị thầy nói như thế này, nhưng mà mình thấy rằng so với trình độ căn cơ tu tập của mình đang là, có phù hợp không? Nếu nó là phù hợp, các vị tin vào vị đó và các vị thấy hạnh phúc an lạc khi chúng ta ứng dụng pháp đó, thì chúng ta cứ là như vậy mà thăng tiến. Chúng ta đừng hoài nghi. Bởi vì chúng ta hoài nghi rồi chúng ta nghe người khác nói, cái chúng ta lại sanh nghi nữa, thì riết chúng ta trở thành con chó chết giữa dòng, quay qua quay lại hoài không biết tu đâu. Cho nên bước đầu mới tu tập thì rất là thăng tiến. Tu tập thời gian nghe nhiều quá, cuối cùng lại không có tiến bộ trên con đường tu. Thì đây là chúng ta phải cẩn thận. Cho nên á, Phật Pháp có vô lượng pháp môn. Mà cái thời của Đức Phật á, là nó không có nguy hiểm như bây giờ. Mà tôi nói chi thời Đức Phật vài chục năm trước thôi, cái thời mà còn nghe băng chứ chưa có đĩa nữa đó, băng cassette đó, thì thời đó Phật Pháp cũng vẫn chưa nguy hiểm, cũng có nguy nhưng mà đỡ hơn. Còn cái thời của Đức Phật là rất là tuyệt vời. Bởi vì Phật là tùy đối tượng căn cơ để thuyết pháp. Các vị nói Phật có một pháp để độ đời là các vị sai. Và Phật có chỉ có một pháp để độ đời, Phật không phải là người có trí tuệ. Phật phải có vô số phương tiện để độ đời. Phật đem cái giáo pháp độ cho Amba-ba-li khác, đem cái giáo pháp độ cho Xá Lợi Phất khác, đem cái pháp độ cho Ni Đề khác, đem cái pháp độ cho Anguillimala khác. Không thể nào lấy pháp của Xá Lợi Phất để độ cho Ni Đề, bởi vì Ni Đề là kẻ dốt. Như vậy thì chúng ta phải thấy mỗi một cái đối tượng Đức Phật phải nói một pháp khác nhau cho phù hợp với trình độ căn cơ của người đó. Nhưng mà thời của Đức Phật không có nguy hiểm. Vì sao không nguy hiểm? Vì thời đó nói đâu còn đó, có phải không? Không ai truyền đâu hết á. Cho nên nó không có bị ảnh hưởng bởi lời qua tiếng lại, hay là bởi sự phân bua của người này và người kia. Cho nên giáo pháp của Đức Phật nói cho các vị khác biệt nhau, sau này các bậc thánh biên tập trở lại, trở thành một hệ thống tam tạng kinh điển, có trình tự đàng hoàng cho việc tu tập. Mà cái này không riêng gì khi Đức Phật giác ngộ rồi mới nói, mà khi Đức Phật mới thành đạo với cội Bồ Đề, Đức Phật cũng quán chiếu được cái trình độ căn cơ khác biệt nhau. Cho nên Ngài mới đưa ra giáo pháp phương tiện để độ đời. Vậy thì ở đây chúng ta nói Đức Phật có một pháp độ đời là không đúng. Chỉ có điều là thời kỳ Đức Phật không nguy hiểm như thời nay. Còn thời nay là các vị nói ở Việt Nam, ở Mỹ nghe, hay là nói chung là toàn thế giới đều nghe. Nếu ai hiểu được ngôn ngữ đó thì đều nghe hết. Vậy thì bây giờ người nói một nơi có thể vì cái đối tượng đó chúng ta nói, nhưng mà tất cả mọi người khác cùng nghe thì cái này nguy hiểm nè. Cho nên cái việc thuyết pháp hôm nay của các vị giảng sư phải phân tích rõ ràng và ngoặc rõ ràng cho người nghe. Tôi đang nói cái này là cho đối tượng nào. Chứ còn bây giờ nói mà các vị không có ngoặc như vậy thì những người khác nghe rất là kỳ. Cũng giống như tôi nói, lễ Hằng Thuận là cái lễ đám cưới cho những đôi vợ chồng trẻ trong ngày hôn nhân được tổ chức tại chùa. Thì các thầy mà nếu mà cứ đem kinh điển ra mà các thầy nói ái dục là nguyên nhân đau khổ, ái dục là khúc xương trần, kẻ đam mê ái dục như chó gặm xương, ái dục gai nhọn hai đầu, kẻ đam mê ái dục như kẻ đuôi bóc gai, ái dục như là mật để trên lưỡi dao bén, kẻ đam mê ái dục như là trẻ em liếm mật, vân vân. Nếu ngày đó là ngày lễ Hằng Thuận, các vị cắt cái câu kinh điển của Đức Phật thì đó là chân lý đó, Đức Phật nói mà. Các vị nói ra như vậy, họ rượt các vị chạy không kịp. Rồi các vị nói, ủa Phật nói là chân lý, cho nên Phật nói tôi nói cho các vị nghe. Thì sự thật mà nói, cái người nói Pháp đó là, nói chung là người thiếu hiểu biết đó. Lời Phật nói, nhưng mà là cái lời Phật nói đó cho ai? Lúc đó Đức Phật đang nói cho các tỳ kheo, những người đi trên con đường của Thánh vị, đi trên cái lộ trình giải thoát giác ngộ. Còn ở đây là những người đang đi vào con đường của thế gian. Thì lúc đó tại sao đi đem những cái giáo pháp mà nói chéo cặn ngỗng như vậy? Còn nếu mà cái pháp mà cho các bậc thánh hay là những người đang đi trên đường của bậc thánh, là những tỳ kheo ngồi nghe, cái ngồi như là đạo đức gia đình nè, này kia cần phải hòa hợp thượng thảo nha, nhường nhịn ra tất cả mọi thứ, là tào lao. Rồi chứ chúng ta nói là đây là Phật nói. Cho nên các vị dùng kinh điển phải dùng đúng chỗ. Các vị dù không đúng chỗ, các vị làm cho người ta bôi bác đạo Phật là tại chúng ta chứ không phải là tại họ. Cho nên cái câu mà y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan đó, là cái này không khéo đó là chúng ta làm oan cho ba đời chư Phật. Cho nên người truyền bá Phật Pháp nếu có nói khác đi vì căn cơ trình độ đối tượng đó thì chúng ta phải ngoặt lại, khoanh vùng lại để cho cái người khách quan khác họ nghe, họ biết rằng chúng ta đang nói cho ai và như thế nào. Và chúng ta là người như vậy mới đủ trí tuệ và có trình độ căn cơ trong cái việc độ đời. Cho nên Phật Pháp không có một pháp các vị. Dùng một pháp cực đoan là các vị sai đó. Và lúc nào các vị nói với thiên hạ, các vị cũng nói giác ngộ giải thoát là các vị sai đó. Các vị thử ra bên ngoài, các vị hỏi với thiên hạ bao nhiêu người trong xã hội này có nguyện vọng giác ngộ niết bàn cực lạc giải thoát đâu các vị. Thống kê cho tôi đi. Tôi nói thật, về xã hội thông thường 99%, thậm chí tôi có thể dùng hơn nữa, 99.8%. Người thông thường không có nguyện vọng niết bàn cực lạc giác ngộ giải thoát. Họ chỉ có nguyện vọng là gia đình chén cơm manh áo, con ngoan trò giỏi, sức khỏe, cuộc sống là công ăn việc làm, tất cả mọi thứ. Cái này hỏi ai cũng cần. Và các vị ở đây đang tu có cần không? Cho nên các vị biết rằng cái pháp thế gian và pháp xuất thế nó khác, và nhu cầu của người thế gian nó khác, và như thế nào để các vị đem giáo pháp vào trong cuộc đời. Cho nên Đức Phật ngày xưa là tùy phương tiện để độ đời. Tùy phương tiện độ đời trong Phật Pháp gọi là quyền pháp. Còn chân lý để giác ngộ, cái đó gọi là thật pháp. Pháp quyền và pháp thật thì nói đến các cái phương tiện năm giới, mười giới, thập thiện, vân vân. Hay thậm chí trong Đại Thừa nhìn nói các pháp thanh văn duyên giác cũng là quyền pháp. Tức là nói giáo pháp phương tiện mà. Làm sao cái mục đích là đưa cho con người về với giác ngộ, nhưng mà phải là trực chỉ nói giác ngộ liền. Cho nên các vị thấy trong Phật Pháp có hai phương pháp tu tập, nhất là thiền chỉ và thiền quán. Khi nào sử dụng thiền chỉ và khi nào sử dụng thiền quán? Thiền chỉ là dùng cho những người tâm loạn động, còn thiền quán là dành cho tâm những người bị hôn trầm, thụ động. Nếu đem thiền quán cho những người loạn động là làm cho họ loạn luôn, thậm chí có thể rơi vào trong điên loạn luôn. Thiền quán phù hợp với người tâm thụ động và dễ bị hôn trầm. Còn dùng thiền chỉ là dùng cho tâm của những người hay bị loạn động. Khi đối tượng tâm thụ động, dễ bị hôn trầm mà đem pháp thiền chỉ dành cho họ, có nghĩa là để cho họ ngủ luôn. Hiểu không? Thiền chỉ là dừng tâm lại để thu nhiếp lại, an tịnh lại, để mà dừng niệm lại. Mà người thụ động là tâm của họ vốn ít tư duy, ít suy nghĩ, ít trạo cử, ít móng khởi rồi, họ mới dễ ngủ như vậy. Mà mình đem cái pháp đó như vậy là họ ngủ luôn. Còn cái người tâm loạn động là ngồi suy nghĩ hoài, ở đâu cũng suy nghĩ, giờ nào cũng suy nghĩ. Cái chuyện đó người ta suy nghĩ một bước, hai bước, có những người tư duy đến 10 bước. Mà tôi hay nói là trẻ cộng tóc là 10 á. Vậy thì khi những người bị loạn động thì phải dùng pháp nào? Khi những người bị hôn trầm phải dùng pháp nào? Thì hai cái pháp căn bản mà chính bản thân Đức Phật cũng đưa ra cho phương pháp tu tập là khi nào quán và khi nào chỉ. Cho nên ta dùng thiền chỉ và thiền quán. Có một câu chuyện thiền mà người ta cảm thấy rằng là trong thiền tông nói chuyện nó không nhất quán. Dù có những người hỏi các vị thiền sư, như là hỏi ngài Triệu Châu chẳng hạn, con chó có Phật tánh không? Có những người ngài nói có, nhưng mà có những người ngài nói không. Vậy thì có là đúng hay là không là đúng? Vậy thì khi nào ngài nói con chó có Phật tánh, và khi nào ngài nói con chó không có Phật tánh? Câu chuyện thiền đó người ta sẽ lý giải như thế nào? Hay là có những vị thiền sư như ngài Mã Tổ chẳng hạn, đưa ra cái phương pháp tu, có lúc đưa cho đại chúng tu cái câu là tức tâm tức Phật, nhưng mà có những lúc đưa ra cái câu để thử nghiệm phi tâm phi Phật. Vậy thì câu phi tâm phi Phật là đúng hay là câu tức tâm tức Phật là đúng? Cho nên ở đây các vị thấy rằng thiền là đối cơ để mà đưa ra pháp. Cũng vậy, Phật pháp cũng tùy trình độ căn cơ của chúng sinh. Nếu những người đã có nguyện vọng bước lên thềm thang giải thoát mà đưa ra tất cả những pháp thông thường của thế gian thì cái đó không phù hợp. Mà có những người họ đang có nguyện vọng nhu cầu trong thế gian mà chúng ta đưa họ pháp xuất thế giải thoát là không phù hợp. Cho nên gặp người cư sĩ, họ đang sống trong cuộc đời tài sắc danh thực thùy, và nhu cầu của họ về đời sống như vậy, mà lúc nào gặp một số vị cứ là nói xỉa xói mắng mỏ ba cái chuyện đó hoài thì cái này nó không đúng. Họ đang sống lẫn quẩn của như vậy mà, thì làm sao hướng dẫn cho họ cái cách sống cho nó phù hợp. Cho nên khi mà qua châu Âu, hình như tại Tiệp Khắc cái gì đó, tôi có giảng cái bài giảng là tu trong luân hồi. Người ta tu giải thoát giác ngộ, tôi tu trong luân hồi. Thì tôi nói tu trong luân hồi là sao? Bởi vì những người cư sĩ không có nguyện vọng giác ngộ, giải thoát và vượt ngoài tam giới. Người ta chỉ có nguyện vọng tu tập đạo đức và thiện lành để làm sao mỗi kiếp đời tái sanh, người ta không bị cùi đuôi sức lỡ, không nghèo đói, khố rách áo ôm, không tật nguyền yếu kém, vân vân, không thiệt thòi giữa cuộc đời này. Người ta chỉ mong muốn rằng mỗi một kiếp tái sinh làm sao được ăn sang mặc đẹp, hạnh phúc, sức khỏe, bình an mọi thứ trong mỗi một kiếp tái sinh như vậy, đối với nhu cầu của người cư sĩ là quá đủ. Và Đức Phật cũng không có khuyến khích những người cư sĩ mà khác hơn được. Đức Phật cũng nói cái pháp này cho người cư sĩ là năm giới là như vậy. Cho nên tôi hay có cái câu mà trong cái buổi lễ quy y tôi dành cho người tu năm giới đó, con nguyện như vậy tu tập để được an lạc hạnh phúc đời này và đời sau, tôi hay có câu đó. Nhưng mà các bậc thánh không có nguyện vọng đời sau. Nhớ nha, các bậc thánh không ai có nguyện vọng đời sau hết á. Cho nên các bậc thánh tu tập là muốn chấm dứt phiền não, không còn nhiễm ô, để không luân hồi, không tái sanh. Mà cái nhân tố luân hồi tái sanh quan trọng nhất là ái dục. Ái là nhân tố tái sanh. Ở đây các vị nên nhớ rằng cái từ ngữ của Phật pháp rất là rõ ràng, không có quy kết ái như một sự ác độc nguy hiểm gì hết. Đức Phật chỉ nói ái là nhân tố tái sanh, ai còn dính vào ái là sẽ tái sanh. Như vậy cái người tu tập nếu muốn chấm dứt luân hồi thì điều quan trọng là phải chấm dứt ái. Người nào còn ái trong tâm niệm cũng dẫn tái sanh. Vì đây là chân lý mà, nó không đúng sai phải trái gì hết. Cho nên các vị nên nhớ rằng Đức Phật chỉ chân lý là như vậy. Nhưng mà những người cư sĩ, người ta sống trong cái đời sống nhu cầu của thế gian, người ta cũng không có nguyện vọng vượt ngoài tam giới. Vì vậy ở đây Đức Phật chỉ dạy cho người cư sĩ là đừng ngoại tình để làm đau khổ người mình cùng chung sống. Chứ Đức Phật không có cấm về vấn đề ái dục. Vì vậy chúng ta phải biết rằng Đức Phật cấm, Đức Phật phê phán là phê phán với ai? Chứ Đức Phật không phải phê phán cho người cư sĩ. Thành ra các vị đem giáo pháp mà các vị nói không phù hợp thì người ta sẽ bị khủng hoảng. Người ta sẽ khủng hoảng. Và thậm chí cùng một vấn đề tu tập thì Phật pháp chúng ta sẽ nói tùy cái đối tượng nghe. Ví dụ như tôi đến những cái xứ sở mà tôi nói với các vị như câu cua và câu tôm để sống mưu sinh đó, vậy lúc đó chúng ta nói gì? Lúc đó chúng ta cứ nói là sát sanh là tội lỗi, là quan gia, là quả báo, và gượt các vị chạy không kịp. Có phải không? Các vị thiếu điều chửi người ta, hoặc là đá đổ chén cơm manh áo của người ta. Khi đến nơi đó các vị phải dùng cái gì cho nó phù hợp. Ủa Phật pháp chỉ có từ đó à? Không có từ nào khác để độ người ta hả? Cho nên ở đây khi đối tượng là như vậy, chúng ta phải dùng cái pháp gì và phân tích cho họ như thế nào. Chứ còn bằng công là chúng ta nói mỗi người mỗi kiểu đó là người ta dễ bị điên. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đối tượng nghe pháp đang là như thế, thì chúng ta phải biết ngoặt lại. Mình ngoặt cho họ biết rằng đây là pháp phương tiện để mà đối trị với cái căn cơ đó thôi. Cho nên giữa chân đế và tục đế nó khác nhau. Cho nên cổ đức có nói cái câu là thật tế lý địa bất thọ nhất trần, mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp đó. Cái chân lý cuối cùng đó, nó không có một mãi trần. Nhưng mà trong cái giáo pháp phương tiện đó không có bỏ bất cứ một pháp nào. Cho nên cái từ mà 84.000 pháp môn đó, là cái từ này nói chung là đưa ra một con số như vậy để cho biết rằng là pháp môn nhiều, chứ không phải là đúng ABC cho đến 84.000. Cái từ mà trong Phật pháp, mà nhất là những từ mà dành cho người Ấn Độ đó, họ có nhiều từ ngữ để chỉ cho cái số lượng nhiều lắm. Chúng ta từng được biết những cái từ số lượng nhiều là hằng hà sa số này, có phải không? Đó, hằng hà sa số là từ được hiểu như vậy. 84.000 nè, đó là những từ để hiểu cho cái số lượng nhiều, chứ không phải là cái số lượng chính xác là 84.000 để chỉ cho vô lượng pháp môn. Cho nên là những cái từ ngữ về chỉ về số lượng mà gọi là nó nhiều á, là chúng ta biết là na do tha, hằng hà sa, vân vân. Từ na do tha cũng là chỉ cho cái số lượng lớn đó, số lượng nhiều đó. Cho nên chúng ta học trong Phật học, chúng ta biết văn hóa nguồn gốc của mỗi nơi họ có cái cách dùng từ. Vậy thì chúng ta dựa vào cái câu 84.000 pháp môn, rồi chúng ta nói rằng pháp môn của Đức Phật đâu mà nhiều dữ vậy. Không phải. Ở miền Tây chúng ta có từ chỉ số lượng nhiều, cái từ gì? Nhóc luôn. Có phải không? Nhóc luôn là sao? Hả? Nhiều quá cho nên nó nhóc luôn. Nhưng mà đi dùng miền khác nói nhóc luôn, tao không biết nói gì vậy. Người ta không hiểu. Có phải không? Cho nên tôi cũng bị những cái đó khi đi ăn những cái, trời ơi nhóc quá trơn luôn. Nhóc trơn là gì vậy? Nhưng mà về miền Tây mình nói chữ nhóc quá trơn, hiểu không? Hiểu. Là tại vì ở chứ đó là người ta đã mặc định cái từ chỉ cho số nhiều bằng cái đó. Nhưng mà nơi khác cái nhiều của người ta, người ta không dùng chữ nhóc quá trơn. Nhóc quá trơn người ta không hiểu từ đó từ gì hết á. Cho nên nó có những từ nó được mặc định của một tập thể nơi đó như vậy vậy. Cho nên tôi trở lại vấn đề là đem cái từ tự đặt của một ai đó cho cái chương trình hay cái mục đích của họ đi hỏi người khác là nó hiểu không phù hợp. Vậy thì các vị thấy rằng rất nhiều từ ngữ để chúng ta giải thích về một vấn đề. Vì vậy khi chúng ta nghe cái từ 84.000 pháp môn, chúng ta phải biết rằng Phật pháp có nhiều phương tiện để độ đời mà. Tùy trình độ căn cơ để độ. Bây giờ gặp người không biết chữ kêu đọc tam tạng kinh điển có phước lắm á con. sao cái này hả, cái đầu ông có bị nóng không vậy? Có người không biết chữ kêu đem ra cái đọc ra tam tạng kinh điển nó được phước, không có được. Lúc đó là sao? Niệm Phật nha, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hằng xa, được không? Người đó có cần biết chữ giỏi chữ không? Không. Mà hành được không? Như vậy chúng ta thấy rằng cái câu đó sẽ trở nên sáng giá, có ý nghĩa khi một người họ không biết đọc kinh điển mà bây giờ một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà phước sanh vô lượng nó tuyệt vời như vậy, thì lúc đó họ có hăng sai và tinh tấn hành trì không? Vậy câu đó sai chỗ nào? Cho nên khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta biết rằng trí tuệ của những người đó, họ đặt cái câu đó, họ đặt cái vấn đề đó cho ai, nhóm người nào, trình độ tu tập thế nào. Rồi bây giờ các vị tu tập đã chuyên sâu rồi, vào các thiền định sâu rồi, các vị vượt qua các tầng thiền rồi, các vị được dạy là giữ chánh niệm nhân niệm Phật, để mà có chánh niệm nhân cố nhất tâm để niệm Phật, cái này không phù hợp. Ta đã vượt qua cái đó từ lâu rồi. Cái người đã biết bơi không cần ôm bè rồi, giờ kêu ôm lại bè vướng víu. Nó không phải là như vậy. Vậy thì các vị thấy khi nào? Cho nên tôi nói rằng chuỗi cũng vậy. Chuỗi là phương tiện thôi. Cái người tu đã đạt được các thiền định sâu thì không thể lần chuỗi để niệm Phật, và họ không cần. Và lúc đó vô niệm tự niệm, nếu niệm đến tuyệt đỉnh rồi là vô niệm tự niệm. Và những người thiền định rồi thì không cần niệm gì hết á. Người tuyệt đỉnh vô niệm, niệm tức chánh, hữu niệm, niệm tức tà. Nhưng mà cái người đang niệm Phật nó hữu niệm, niệm tức tà là họ thối tâm. Họ sẽ cảm thấy rằng cái câu này không đúng. Cái người biết bơi kêu họ ôm bè, anh thấy vướng víu quá, không được tự do. Nhưng mà cái người không biết bơi kêu lội đi con, thì sao? Chết chìm, có phải không? Vậy thì kêu ôm bè là với ai? Với người chưa biết bơi mới ôm bè. Vậy thì các vị phải thấy rằng khi nào bè là đúng và khi nào bè là không đúng. Cho nên các vị mới nhớ lại giai thoại nói chuyện giữa Tuệ Trung Thượng Sĩ và Trần Nhân Tông. Khi Trần Nhân Tông đi đến hỏi đạo Tuệ Trung Thượng Sĩ, và Tuệ Trung Thượng Sĩ xem như một bậc thầy của Trần Nhân Tông mà. Khi hỏi đạo trong đó, Tuệ Trung Thượng Sĩ có nói với Trần Nhân Tông một câu: trì giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước. Cái câu này nghe ghê không? Nếu đem một người cư sĩ mới quy y, các vị ơi, trì giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước, ông điên hả? Ông nói trái giáo lý Phật Pháp vậy? Phật nào dạy ông như vậy? Phật nào dạy trì giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước? Phật khuyên là nên giữ giới cho trong sạch, cho này cho kia, nhẫn nhục là để như thế này thế kia. Tại sao ông nói cái câu mà trì giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước? Này là bán bộ giáo pháp, cái này là nói trái ngược với chánh pháp, cái này là có tội. Ông không đáng để mà còn nói Phật Pháp, đúng không? Nhưng mà sau cái câu chuyện đó, trước khi Trần Nhân Tông đi về, Tuệ Trung Thượng Sĩ vối lại nói với Trần Nhân Tông một câu: những điều ta nói với ông đừng đem kể cho người khác, thì người ta sẽ sanh hoài nghi và bán bổ Phật Pháp đó. Đúng không? Như vậy, cái câu này Tuệ Trung Thượng Sĩ có nói để ghi chép lại trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Nhưng mà các vị đem nói cái câu nói đó với những người Phật tử mới quy Tam Bảo, đang giữ Tam Quy Ngũ Giới mới hướng Phật, là các vị không có trí tuệ. Các vị nói cho người ta sanh hoài nghi và người ta bán bổ Phật Pháp. Nhưng mà nói với cỡ Trần Nhân Tông thì được không? Vì sao vậy? Cái này tôi thí dụ cho các vị rất đơn giản. Tôi nói là bây giờ ví dụ như cái đây là một cái cây đi. Để một cái cây này uốn cong để nó có thể trở thành bông sai. Thì bây giờ nó đang là như vậy mà các vị muốn uốn cong, các vị phải làm gì? Các vị phải quấn dây chì nó. Các vị phải ép nó với một cái cây gì mà bẻ cong như thế này, đúng không? Nhiều ngày tháng nó mới cong theo cái nguyện vọng của chúng ta. Rồi, bây giờ nhiều ngày tháng nó đã cong rồi. Rồi bây giờ các vị cũng vẫn lấy cái cây đó, các vị ép vào rồi các vị vấn. thì lúc đó trở thành gì? Dư thừa vướng víu. Cây đã cong rồi thì cần gì nữa ông nội? Tháo ra cho rồi cho cây nó đẹp, đúng không? Tự nhiên cây cong rồi đi bẻ dòng sắt vô cái quấn và làm xấu cái cây và vướng víu nó không cần thiết. Nhưng mà trước khi nó cong thì cái cây sắt đó và quấn đó cần thiết không? Cần là vì sao vậy? Lúc đó nó chưa cong. Nhưng mà bây giờ nó đã cong rồi thì cây sắt đó và cái dây chì quấn đó có cần không? Vứt đi. Vậy thì chúng ta hiểu cái gì? Trì giới là với những người còn tập khí xấu và phá giới. Nhẫn nhục là đối với những người còn sân si nhiều. Rồi bây giờ người ta không còn sân si nữa kêu nhẫn nhục, nhẫn gì? Hả? Ủa tôi có sân đâu kêu tôi nhẫn. Tôi có bất nhẫn đâu kêu tôi nhẫn, đúng không? Kêu tôi trì giới, ủa tôi có phá giới đâu. Hằng ngày tôi sống thanh tịnh, tôi sống vượt lên trên tất cả những thông thường. Tự nhiên đi kêu tôi giữ giới. Tôi giữ gì? Tôi có sai gì đâu tôi giữ. Giữ là với những người còn phá giới mới giữ chứ. Những người còn tạo ác nghiệp mới giữ chứ. Sân là những người còn cái tâm phiền não, sân si mới kêu nhẫn nhục chứ. Những người đã vượt lên trên nhẫn nhục, tâm bình an tuyệt đối rồi, tự nhiên kêu nhẫn nhục, nhẫn gì? Ngay cái câu là nhẫn nhục và trì giới thêm tội chẳng thêm phước. Nhưng mà Tệ Xung Thượng Sĩ nói cho một vị trở thành tổ của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, chứ không phải là nói với cư sĩ mới bước vào học Phật Pháp. Cho nên câu đó của một vị giác ngộ nói, một vị chứng đắc nói. Nhưng mà nếu đem ra cho một đối tượng không phù hợp thì có phải bán bộ chánh pháp không? Và làm cho người ta hoài nghi chánh pháp không? Cho nên nói những điều chúng sinh cần là ngay đây. Hòa Thượng Trí Quảng, Ngài dạy tôi, cân nhắc cho tôi là ngay cái chỗ này. Như vậy là khi nào nên nói và nói cái đó là cho ai phù hợp. Cho nên người chỉ có 1 cộng 1 bằng 2 thì không thể độ được đời. Phật Pháp là bất định Pháp. Phật Pháp không phải có một Pháp. Cho nên thiền, tịnh, mật, vân vân, tôi không phê phán cái nào hết trơn. Tôi chỉ nói những người tu nó sai với cái tông chỉ, chứ tôi không có phê phán thiền sai, mật sai hay là cái gì hết trơn trọi. Tùy trình độ căn cơ của người ta. Người nào đủ duyên tu mật cứ tu mật. Người nào thích tu thiền, đủ duyên với thiền cứ tu thiền. Người nào đủ duyên với tịnh độ cứ tu tịnh độ. Tu theo Phật Pháp nó tùy duyên chứ làm sao làm một Pháp được. Tu vậy mới đúng nè, dày, sao đúng được? Đúng là đúng với những người đó, nhưng mà không đúng với người khác. Bây giờ tôi hỏi với các vị, cái đứa học lớp 1, các vị để nè, 2 cộng 2 bằng mấy? Hả? Bằng 4. Rồi bây giờ á, các vị đem cái pháp toán nhân, các vị đây, 2 nhân 2 bằng mấy? Các vị hỏi nó nói gì? Nó nói sai rồi. Cô dạy con là cái này nè, cái dấu này nè, nó mới ra 4. Còn dạy cái dấu này là viết sai rồi, phải chỉnh lại cho nó ngay vậy. Còn những vậy là không đúng. Nói nó là không phải con, cái này dạy vậy. Nó nghe không? Nó cãi tới cùng. Vậy là cuối cùng ai sai? Mình giỏi nhưng mà mình sai. Có phải không? Cuối cùng phải thua nó thôi. Nó là dày nè, dày là 4 nè. 2 dày với 2 là 4, nhưng mà 2 dày với 2 là 7 rồi. Học tới nơi tới chỗ 7 rồi. Các bạn không? Rồi mà nếu mà 2 mũ 2 dày vậy là sao? 2 mũ 2 bằng mấy? Nhưng mà nói với nó càng vớ vẩn, không có dấu gì trơn, ra 4 à. Các bạn không? Rồi cuối cùng các vị với nó cãi nhau ai đúng? Nó phải đúng thôi. Thì bây giờ Phật Pháp cũng vậy đó. Bây giờ các vị nói với một người đối tượng đang là, các vị nói cho cố nhưng mà cuối cùng nó không có tác dụng. Cho nên nó không phải là một công thức. Công thức đó nó đúng với một đối tượng nào đó thôi. Cho nên Phật Pháp là bất định Pháp. Trong bát giáo của Ngài Thiên Thai Trí Khải á, là trong 8 giáo đó, tạng thông biệt viên, đốn tiệm bất định và bí mật. Tức là nó phải nói chung là phân chia ra tùy trình độ căn cơ của chúng sinh mà nó đưa ra Phật Pháp khác nhau. Cho nên Phật Pháp là đối cơ. Khi Tổ Hoằng Nhẫn yêu cầu đại chúng trình kệ để kế thừa tổ vị, để được trao y bát, đúng không? Khi Thần Tú viết cái bài kệ là thân thị bồ đề thọ tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất tức giật sự nhá chẳng ai gì đó, thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, hàng ngày nên lau chùi chớ để dính bụi bặm. Rồi tới Tổ Huệ Năng cũng có một bài kệ tiếp theo là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Thân chẳng phải là cây bồ đề, tâm chẳng phải là đài gương sáng, chẳng bao giờ cần lau chùi, có gì chỗ nào đâu mà dính bụi bặm. Hai cái bài kệ này đưa ra, nhưng mà các vị nhớ kỹ, khi Tổ Hoằng Nhẫn ra nhìn thấy bài kệ thứ hai, Tổ Hoằng Nhẫn làm gì? Lấy dép chà lên. Vậy là lúc đó bài kệ đó là dở, là sai, là tệ, phải không? Hả? Các vị nên nhớ, khi cái bài kệ của Hoằng Nhẫn được viết ra, Tổ bảo chúng nên học thuộc lòng bài kệ này. Nhưng mà Tổ kêu riêng Thần Tú Lên nói rằng cái bài kệ ông vẫn chưa thấy tánh. Nhưng mà khi dạy chúng, Ngài nói sao? Bài kệ này hay, các vị nên ứng dụng hành trì sẽ được nhiều lợi lạc. Có phải không? Nhưng mà ứng dụng hành trì, bài kệ của Thần Tú có được lợi lạc không? Có sao không có? Nó lợi lạc thật sự mà. Nhưng mà nó lợi lạc với cái trình độ căn cơ của người tu tới đó. Nhưng mà đối với Tổ Huệ Năng thì sao? Bài này chưa thấy tánh. Trình độ của Tổ Huệ Năng đang vượt trên cái đó. Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Bản lai không có cái vật gì hết á, không có hình tướng gì hết trơn á, dính bụi chỗ nào. Giống như cái người biết bơi rồi kêu ôm bập dừa, không? Tôi biết bơi rồi mắc gì tôi phải dựa dẫm bá này. Cái nghĩa nó là như vậy. Nhưng mà khi cái bài kệ lấy dép chà, nhưng mà bài kệ đó là bài kệ thấy tánh. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng, nhưng bài kệ đó nó sẽ có giá trị với ai? Có những người nói à, Thần Tú vậy rồi Huệ Năng vậy là mới giỏi, mới siêu phất. Thật sự bản thân chưa vượt qua được bài kệ của Thần Tú nên đừng nói tới bài kệ của Huệ Năng làm gì. Đừng có dựa vào văn tự và nói chuyện lải nhải linh tinh. Tu cỡ mức độ như của Thần Tú dạy là giỏi rồi, là được lợi lạc rồi. Chừng nào tới đó đi hả, nói tiếp. Bước một chưa có đi, đi nói bước 100 vớ vẩn. Cho nên Phật pháp là bất định pháp. Các vị thấy trong Bát Nhã có cái từ gì? Vô khổ tập diệt đạo. Tức là không có chân lý, không có tứ đế. Nhưng mà khi các vị nói với các cái vị nguyên thủy thì nguyên thủy lấy tứ đế làm chân lý. Rồi bây giờ nói là vô khổ tập diệt đạo, cái này phủ nhận, không phải. Cái này đã vượt qua phương tiện thì không còn câu nệ và văn tự. Chính vì vậy Trung Quán Luận mới có một câu: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Câu này vô cùng quan trọng. Và Hòa Thượng Di Lực ngày xưa khi dạy chúng tôi về Kinh Lăng Nghiêm, Hòa Thượng hay nói một câu: thật tướng của tất cả các pháp là không tướng. Cái này các vị phải tư duy. Vậy thì giữa cái câu thật tướng của các pháp là không tướng và cái câu của Trung Quán Luận dùng là dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Vì các pháp nó không thật sự như vậy, nó không có định hình như vậy, cho nên nó mới có thể thành tất cả các pháp. Cái ly là một pháp. Cái ly này nếu nó đã định pháp thì nó mai này nó không thể là cái hoa, nó không phải là cơ thể chúng ta, và nó không phải là bột xi măng trong các công trình, đúng không? Và nếu nó đã vốn là cái ly và mãi mãi cái ly thì cái này các pháp nó không thể sinh diệt, nó không phát triển được. Cho nên ở đây các vị biết rằng cái hoa này nếu nó mãi mãi là cái hoa là không thể. Nếu nó là cái búp thì nó búp mãi là không thể. Dĩ hữu không nghĩa cố, vì không thật sự có cái hoa cho nên nó mới có ngàn hoa. Vì nó không thật sự có cái hoa cho nên nó tùy pháp mà sinh diệt. Bởi vì cái pháp mà nó cố định làm sao có thể trở thành linh động được. Vì cái nghĩa không là không thật cho nên các pháp mới thành. Cái bột nó không là cái hình thù gì cho nên chúng ta có thể nắng. Chúng ta nắng bất cứ cái gì nó mới ra cái hình thù đó, đúng không? Còn cái bột mà nó đã định hình rồi thì nó làm sao mà nó ra được cái khác được. Cho nên muốn làm cái gì thì phải còn bột, chứ thành bánh rồi sao làm. Như vậy muốn nắng hình thù gì khi còn đất nắng chứ nó thành sành rồi sao? Có hiểu không? Như vậy thì các pháp nó là như vậy đó. Nó không là cái gì cho nên nó là tất cả. Còn nó là cái gì sẽ không bao giờ có thể trở thành tất cả. Vì vậy các pháp nó phải linh động tùy duyên chứ, nó phải bất định chứ. Và các pháp phương tiện nó là như vậy, chừng nào vượt lên trên phương tiện khỏi cần nói. Cho nên dĩ hữu không nghĩa cố nhất thiết pháp đắc thành. Nhờ tính chất của không cho nên mọi pháp thành. Nhờ cái không cho nên có cái chùa. Nhờ cái không cho nên có nhà lầu. Nhờ cái không cho nên có dòng sông. Nhờ cái không cho nên có cây. Nhờ có không cho nên có vạn sự vạn vật. Có phải không? Nếu thật sự nó vốn có, lấy cái gì chen vào? Ví dụ bây giờ nó đặt sệt một khối đá đây rồi làm lấy gì cất nhà? Nó không thật pháp. Nó mới tùy duyên. Nó mới có cái không để sử dụng. Cái ly này đặt sệt lấy gì đựng nước? Hả? Nếu cái ly này nó đặt sệt nó làm cho cục đất y vậy, các vị đựng gì? Đựng nước được là nhờ gì? Nhờ cái rỗng ở bên trong. Mà nói tôi không muốn đựng nước, tôi đựng đường được không? Tôi không đựng đường, tôi đựng bạch nha được không? Không đựng đường, tôi đi ra tôi múc sình tôi đựng được không? Tức là nhờ cái không này tôi có thể đựng được tất cả. Còn nếu mà cái ly này nó đựng nước, nó vốn là đựng nước và không thể cái khác được, và nó vốn đầy nước như vậy thì không thể. Như vậy thì nhờ cái nghĩa không này cho nên thành tựu tất cả pháp. Nhờ các pháp không thật này cho nên chúng ta có thể thành Phật. Các pháp vốn định hình sao chúng ta thành Phật được? Tội thật tội, ác thật ác, phước thật phước, ngày nào thành Phật? Hả? Tội thật tội thì vĩnh kiếp này ở dưới địa ngục không có chòi đầu lên được. Thì Đức Phật cũng không thể a tỳ địa ngục sơ phát thiền tâm, phát triệu kiếp cũng không thể thành là Đức Bổn Sư Thích Ca nữa. Tội không thật tội. Đúng không? Nếu tội thật tội ngàn kiếp sao thành thánh? Và phước thật phước thì thật sự mà nói chư thiên không thể đọa đều vào tam đồ. Nhưng mà trong cái dòng của nhân quả chư thiên có đọa tam đồ không? Nếu chưa hết lậu hoặc thì có lý do để có thể đọa lại trong tam đồ. Và tội không thật tội cho nên những kẻ giết người như Angulimala có lúc thành thánh không? Như vậy thì ở đây chính vì tội không thật tội, phước không thật phước, cho nên những chúng sinh ngồi lang thang ở đây nè cũng có một ngày nào đó cũng phải thành Phật thôi. Bảo đảm luôn, thành không? Tội không thật tội, phước không thật phước. Cho nên thiền tông mới dùng câu là tội tánh vốn không do tâm tạo đó. Nhưng mà những kẻ mà ăn chơi cái kẻ sát sanh hại vật, tội tánh vốn không, nói câu đó là đẩy nó vào địa ngục A Tỳ. Chuối nó đi làm, chuối nó làm ác nữa, người lúc đó mới đem nhân quả ra dạy. Cái này phải có quả báo nè, cái này trong luân hồi sẽ trả dai nè, thế này thế kia, phân tích như vậy. Chứ còn đối với những cái người mà đang tạo nghiệp vậy, nói tội tánh vốn không, tội tánh vốn không là suối nó đi vào địa ngục A Tỳ luôn á. Cho nên khi nào nói tội tánh vốn không, và khi nào phân tích à bố thí được phước, giữ giới được phước, hay là nhẫn nhục để được an lành, vân vân. Các pháp đó vốn có như vậy, nhưng mà phải nói với tùy trình độ căn cơ của chúng sinh. Vậy thì trước khi tôi có cái khóa tu dành cho các vị một ngày tịnh lạc, thì chúng ta đã đi qua 10 năm khóa tu gì? An lạc rồi. Tức là tôi đã trải đường cho các vị. Cho nên kỳ trước tôi nhớ cái chú nào ở bên Nam đó, nói tôi sao thầy không có thay đổi mỗi năm đó. 10 năm thay đổi chạy còn không nổi. Phật pháp không phải mỗi thầy nói một kiểu. Do truyền thông làm cho chúng ta so đo, cho nên mới cảm thấy rằng là mỗi người nói một kiểu. Các vị biết rằng thuốc nó không phải một món có thể là chữa được bách bệnh. Vì vậy thuốc, nhưng mà phải thuốc gì? Thuốc đau bao tử, thuốc nhức đầu, thuốc gì đó, nó khác nhau hoàn toàn. Giáo pháp của Phật cũng vậy. Cùng là một từ giáo pháp, nhưng mà giáo pháp đó nó cũng tùy trình độ căn cơ của chúng sinh để mà đưa ra một cái phương pháp tu học khác nhau. Cho nên cái internet, những bài pháp trên cái cộng đồng mạng, nó nguy hiểm ở chỗ là người ta lấy lại người ta so. Bởi vì cái người nói đó đang nói cho đối tượng này, rồi cái đi bóc cái đối tượng này đem so với cái đối tượng khác, cho nên á chúng ta bị chéo cặn ngỗng và nó bị chệt với nhau. Các vị cắt ghép, các vị so, nó sẽ không phù hợp. Vì vậy cái người nói pháp trong cái thời đại hôm nay cũng cần phải cẩn thận. Nói cái này là vì cái gì? Phải có một lời giải thích, phải có một cái ngoặc đơn sau cái vấn đề đó. Ví dụ bây giờ, giống như nãy tôi nói, trì giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước thì phải mở ngoặc ra. Giải thích cái này là cái gì? Phải không? Như vậy thì phải mở ngoặc ra. Và khi nào tội tánh vốn không, phải mở ngoặc ra. Cái điều đó có khi nào? Vậy là khi nào 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, và khi nào là 2 nhân, và khi nào là lý thừa. Nó 4 đó, nhưng mà nó có nhiều cách. Cho nên con đường đến với Phật Pháp, khi các vị học càng nhiều, nghe càng nhiều, các vị bị loạn tâm ở chỗ là các vị chưa đủ trình độ khả năng để trạch Pháp. Và nghe nhiều cho nên bị loạn, mỗi ông nói một kiểu. Cái từ mỗi một vị nói một kiểu làm sao ai hiểu, thì cái này nó có hai lý do. Thứ nhất là người tùy tiện phát ngôn về Phật Pháp, nó đã làm cho một lý do. Thứ hai, do thời đại công nghệ, nói một nơi nó sẽ lan tỏa nhiều nơi, và người ta lấy một nơi này, người ta sánh với tất cả, thì đôi khi cái pháp mà đối trị nó sẽ không phù hợp. Bây giờ cái thuốc này tôi đang cho người đau bao tử, tôi nói đau bao tử nha, thuốc này là nhất đó, thuốc này là tuyệt vời đó, không có thuốc gì hơn. Cái ông kia nhức đầu, cái ông nghe, ồ thuốc này tuyệt vời, nhức đó, không có gì hơn. Ông mới hốt dũng uống. Ông uống xong hết không? Thậm chí còn đau hơn nữa. Cái ông sẽ mắng cái ông này. Ủa tôi nghe ông nói, thuốc này là nhất, thuốc này là tuyệt vời, thuốc này là không có gì hơn, mà tôi uống vô tôi sắp bỏ mạng tôi rồi. Ông quá đáng. Ông quá đáng hay là mày quá đáng? Hả? Ai quá đáng? Như vậy thì ông này ông nói tuyệt vời, ông nói thuốc ông là nhất, nhầm nhất với ai? Nhất với cái người đau bụng này nè. Tôi đâu có nói với ông nhức đầu, tôi nói là nhức đâu. Có phải không? Như vậy nhất là nhất với ai? Vậy thì bây giờ chúng ta sử dụng giáo pháp, chúng ta nói ông này nói nhất, nhưng mà đưa qua ông này tào lao, không thậm chí là bén bỏ mạng nữa, rồi cái nói như vậy không đúng. Phật pháp cũng giống vậy đó. Đối tượng đang là cần nói pháp gì? Cái bà hạt đậu biết nhảy đó, bắt cần cái câu đó. Ông kia ông nói đúng nhưng mà trở thành sai với cái bà này, cuối cùng bà phiền não, bà tu tập không thành. Và biết sai là gì? Không phải sai với chân lý mà sai với căn cơ. Cho nên ông này phải quay lại xin lỗi, tôi thử bà thôi, cái câu hồi nãy tôi nói là sai, cái câu bà là đúng. Vậy là người này có trí tuệ hay là người không có trí tuệ? Người đó có cái tâm, người đó có trí tuệ. Còn người không có trí tuệ mà cố chấp thì sao? Sai rồi, bà như tôi mới đúng. Câu vậy nè, A, B, C vậy nè. Bà thử đi, bà làm này một gâu luôn, bà chưa đạt đâu, bà đẩy ta đi luôn. Các bạn thấy không? Cho nên người có trí không dùng những từ Phật Pháp mà trở thành Phật Pháp. Đừng có nói rằng người miệng nói A-di-đà Phật mới là Phật Pháp. Không có. Đừng nói người mở miệng nói tứ diệu đế bắt chánh đạo mới là Phật Pháp. Sai. Nói con chó vẫn là Phật Pháp nếu điều đó là cần. Một câu mắng mỏ mà nếu đối tượng đó thật sự đúng nghĩa còn tuyệt vời hơn câu A-di-đà Phật. Có những người nói niệm Phật đi con, nó không thèm. Nhưng mà có những câu mắng nó một câu mà nó tỉnh ngộ đó, câu mắng nó tuyệt vời hơn câu A-di-đà Phật. Như vậy đừng nói câu A-di-đà Phật mới là chân lý. Chân lý hay không nó lệ thuộc cái đầu nè. Nó thiệt về trí của con người, cái tâm của con người. Cái tâm và cái trí con người dụng pháp là điều quan trọng. Phật Pháp trở thành chánh pháp nó không phải lệ thuộc cái câu đó là chánh pháp. Cho nên Phật Pháp mới có câu là thế gian pháp tức Phật Pháp. Bây giờ Phật Pháp rời thế gian, và Phật Pháp dùng những từ của thế gian để độ. Dùng pháp thế gian để độ đời. Có những khi nói Phật Pháp ta không hiểu. Ví dụ bây giờ tôi nói nè, các vị phê phán cô chỉ tay là ngoại đạo nè, xem bói là ngoại đạo nè, gì đó phong thủy là ngoại đạo nè, chân lý của Phật là phải nhân quả nè, thế. Nhưng các vị nói nhân quả, ăn chay niệm Phật làm phước với những người họ không có cái duyên về điều đó, họ không có làm. Nhưng mà những cái ông xem bói, coi chỉ tài, coi phong thủy đó, họ nói nghe đó, có phải không? Kêu ăn chay niệm Phật này kia nở, tôi về đi ăn chay niệm Phật. Nhưng mà gặp bố chỉ tay vô. Phải không? Hơi cái đó. Sao vậy? Chỉ tay này mà thì không ăn chay niệm Phật là chết bỏ mạng năm nay nghe. Tán gia bại sản nghe. Thế đường này nghe. Phải về phát tâm ăn chay niệm Phật đồ này kia nè. Ăn không? Mình nói chánh pháp, mình nói rác cần cổ nó không nghe. Một cái người xem bói nói một câu nó ăn quá trời quá luôn. Có phải không? Vậy thì ở đâu là chánh pháp? Lúc đó xem bói là chánh pháp hay là câu tứ diệu đế bát chánh đạo là chánh pháp? Lúc đó xem bói là chánh pháp của đối tượng đó. Vậy thì các vị nhớ kỹ rằng mỗi một pháp nó có một cái đối tượng như thế nào, trí của người dùng. Cho nên vừa rồi tôi giảng ở Giác Ngộ, có một bài giảng tôi có nói với các vị trong một cái buổi học ở tại lớp này. Có người hỏi tôi là: thưa thầy, biết một cái chú tiểu mà ăn cắp như vậy nên mét hay không mét đó? Tôi nói với trí tuệ của con người, nếu học pháp bằng trí tuệ sẽ biết mét hay là không mét chứ. Mét là đúng hay là không mét là đúng? Làm sao gọi là mét đúng hay là làm sao gọi là không mét đúng? Người có trí tuệ phải biết rằng mét là tốt hơn cho nó hay là không mét tốt hơn cho nó. Đủ sức biết như vậy thì vì tốt hơn cho nó sẽ làm. Chứ không phải là từ ghét mày nha, tao canh mày nha, có bất cứ này tao mét cho mày chết bà mày luôn thế không? Cái đó nó lại là ác tâm. Cái đúng như vậy nó trở thành sai của từ những cái kẻ xấu. Cái tâm địa không có tốt. Còn cái người có trí và có tâm là gì? Trầm tư suy nghĩ, mét là nó tốt hơn cho nó, có lợi hơn cho nó, hay là không mét tốt hơn và có lợi cho nó. Và người có trí đủ sức biết rằng sẽ làm điều gì tốt hơn thì người ta sẽ làm. Không xuất phát từ ghét, từ thù, từ canh me, từ hãm hại, từ những cái đó. Học tu theo Phật Pháp nó là như vậy. Chứ sao gọi là công thức 2 cộng 2 bằng 4 được? 2 cộng 2 bằng 4 với những đứa lớp 1 thôi. Vì vậy đừng có lệ thuộc vào cái câu nói Pháp mỗi người nói một kiểu thì ai hiểu. Đó, cái này tôi chỉnh đốn lại cho các vị. Cho nên các vị phải hiểu rằng mình bệnh gì, thì mình cần thuốc gì. Chỉ có điều đừng lấy thuốc của ông đau bụng qua cái ông nhức đầu là được. Và cái ông cho thuốc cũng đừng có lấy tầm bậy như vậy. Hay là người uống đừng có nghe bằng cái lỗ tai, cái nghe nói hay, cái hốt vô uống mà không biết cái đó là cái gì. Chỉ cần vậy thôi. Vì vậy các vị học tu, các vị phải tự xét trình độ căn cơ, những cái gì của mình đang tới đâu, và chọn pháp thế nào cho phù hợp với chính mình là điều quan trọng. Tôi xin dừng bài nói chuyện tại đây. Cái này tôi làm một tiếng đồng hồ nữa cũng chưa hết nữa. Nhưng mà đủ rồi. Nói quá nó dư thừa và nó trở nên phản tác dụng. Cho nên đây là một trong những vấn đề mà người trong cái khóa tu cần phải tỏ sáng. Đừng có bao giờ bị lệ thuộc ba cái dạng mà nói chuyện linh tinh, để rồi làm chúng ta hiểu giáo pháp không đúng. Đôi khi chúng ta chỉ trích, chúng ta phê phán các thầy, những người đã đem truyền bá chánh pháp cho chúng ta mà chúng ta phê phán. Bởi vì chúng ta chưa hiểu hoặc không phù hợp với bệnh chúng ta, rồi chúng ta phê phán, chúng ta sẽ có lỗi trong cái việc học Phật Pháp. Cho nên cần chánh tâm, chánh ý, ngồi nghe và sàng lọc để ứng dụng giáo pháp cho có kết quả. Chúc các vị luôn hạnh phúc và an lành. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài pháp thoại chiều hôm nay cũng đã khép lại chương trình tu học của khóa tu Tịnh Lạ lần thứ 3. Theo lời cho toàn thể quý hành giả, chúng con xin được thành kính niệm ơn thầy, và giờ phút này xin được cung thỉnh thầy, và xin kính mời toàn thể hội chúng đồng đứng lên hồi hướng.